Còn hương giải thoát tri kiến á, là quán chiếu thường sáng tỏa, thông suốt vô ngại. Nghĩa là cái sức quán chiếu đó, nó luôn luôn là nó sáng tỏa, thông suốt vô ngại, chứ không có nghĩa là dừng, không có kẹt nơi một cái chỗ nào. Đó. Thì như vậy, đó gọi là năm cái phần gọi là pháp thân hương. Thì chính cái hương đó đó mới là cái hương chân thật. Thì dùng cái hương này đó để mà xông ướp thì nó mới sạch hết những cái nhơ nhớp của vô minh. Đó. Thì Phật nói cái gọi là mình thắp hương kia để cho người nghĩa là thầm ngộ được cái hương vô tướng này. Cho nên ở đây Ngài mới dẫn Phật khi mà còn ở đời á, thì khiến các đệ tử dùng cái trí tuệ làm lửa để mà đốt cái hương quý vô giá này để cúng dường mười phương chư Phật. Thì đó mới gọi là thắp hương mà cúng Phật chân thật. Còn chúng sanh tiền nay đó thì không có hiểu được cái lời, cái nghĩa chân thật của Như Lai, cho nên là chỉ đem những cái hương mà gọi là vật chất của thế gian đó, như là hương trầm đàn, tức là hương trầm, hương chiên đàn, hương quân lục rồi đó, mà hy vọng cầu phước thì làm sao được. Tất nhiên là nhiều có cũng là cái phước nghĩa là hữu vi, chưa phải là cái phước vô vi chân thật. Rồi tán hoa cũng vậy, đây là giải nghĩa cái tán hoa. Tán hoa là thường nói chánh pháp mà dùng những cái hoa công đức đó đó để làm lợi ích cho loài chúng sanh hữu tình, để mà giải khắp hết cho tất cả. Thì như vậy là đối với trong cái tánh chân như mà mình thí khắp hết được trang nghiêm, thì cái hoa công đức này là cái chỗ Phật tán thán. Hoa đó không có lúc nào héo tàn. Còn đây Ngài mới nói cái điều này, người chúng sanh không hiểu được cái lời bí mật của Như Lai đó, không cái nghĩa sâu của Như Lai đó, cho nên rồi nói rằng Như Lai mà khiến cho chúng sanh cắt đứt những cái thứ như là lụa đẹp rồi làm thương tổn cỏ cây, tất nhiên là cắt hoa cỏ bên ngoài đó để cho đó là tán hoa, giải hoa, thì không có lẽ đó. Thì ở đây là Ngài cũng muốn dẫn mình nghĩa là trở về trong cái gọi là cái vô vi. Đây này dẫn theo cái gọi là trong cái giới luật, mà gọi là nhất là giới luật của Thanh Văn đó, thì trong đó nghĩa là người mà giữ gìn cái tỉnh giới đó, thì đối với nghĩa là những cái xung la vạn tượng, những cái vật ở trong cái trời đất này á, là không được làm xúc phạm, nghĩa là lầm phạm đó thì còn mắc tội, hướng nữa là cố ý để mà phá hủy cái tịnh giới đó, làm thương tổn vật để mà cầu phước, thì vậy là muốn có phước mà lại trái lại. Thì đây là bởi vì dẫn theo trong cái phần gọi là giới thanh văn, giới thanh văn thì không có được nghĩa là xúc phạm đến những cái tới những cái gọi là sự sống của những cái cỏ cây mà mình tự tiện mà mình làm xúc phạm nữa. Cho nên là mới có trong lực là mới có chuyện mà gọi là tỳ kheo mà bị cướp nó lấy cỏ nó quấn ra ngồi ở ngoài đó, không có dám mà giết ra. Đó là theo cái giới thanh văn. Còn ở đây thì là muốn cho mình á giải qua đó, là cốt phải nghĩa là từ cái tâm, không từ cái tâm mà thanh tịnh là chân thật nó hiện ra, chứ còn nếu mà chỉ có mượn cái tướng qua bên ngoài không á để mà cầu phước á thì nó chưa có đủ, mà nhiều khi rồi á còn nghĩa là sanh lỗi lầm. Thí dụ cũng như là mình y cứ vào trong cái gọi là cái thứ qua bên ngoài không để mà cúng Phật, thì nhiều người cứ lo lựa cái qua thật tươi, thật đẹp, thật tốt mà để lên cúng thì tâm đó cũng tốt, nhưng mà giờ lỡ cái có ai đó mà lỡ có gì cái nghĩa là hơi đụng tới chút không thì sanh phiền não. Ví dụ cái qua của mình đó mình để dành đó, tính để dành cúng Phật, mà lỡ có đứa nít nào đó lại tới nó bẻ cái nó thì sao, thì nhiều khi là chửi mắng rồi thì giờ là hết thanh tịnh rồi. Mà thí dụ đứa nít đó, thì nó đâu có biết gì, nó là ngây thơ thôi. Thành ra như vậy là chấp vào cái bên ngoài mà tâm nó không thanh tịnh thì nó cũng chưa có thật sạch. Rồi cái trường minh đăng, tất nhiên là đốt đèn mà trường minh là đèn cho nó được thắp sáng mãi đó, thì đây cũng vậy. Đây là người nói đó là cái tâm chánh giác, nó luôn luôn là nó được giác sáng tỏa rõ, thì cái đó mới là cái thật. Thì cái này gọi là lấy cái thân đó thì làm cái đế đèn, tâm nó làm cái tim đèn, thêm các giới hạnh. Giới hạnh tức là luôn luôn là phụ thêm vào các giới hạnh đó, giống như là mình thêm dầu cho nó sáng mãi nó không có gián đoạn, trí tuệ nó sáng suốt, thì dụ cho là cái lửa đèn. Thì mình đốt cái đèn đó đó, gọi là cái đèn giác chân chánh như vậy đó, đó thì nó mới chiếu phá được cái vô minh si ám. Rồi dùng cái pháp này đó để mà khai thị, nhắc nhở, dẫn dắt cho nhau, thì cái đó gọi là dùng một con đèn mồi cho trăm ngàn con đèn, đèn đèn nó sáng mãi không tận mới gọi là trường minh. tức là mình đem cái giác của mình đây, rồi mình nhắc nhở, khai thị, chỉ dạy cho người khác, rồi người khác cũng sáng tỏ được điều đó, rồi nhắc nhở chỉ dạy cho người khác nữa, thì vậy là nó tiếp tục nó sáng mãi, đó mà gọi là trường minh. Còn nếu mà chỉ đốt cái đèn mà gọi là thế gian ngoài thì nó có sáng lúc nào đó nó cũng tắt, là chưa gọi là trường minh được. Thì như vậy đó là ngày quy trở về cái gọi là trong cái tự tánh của mình, thì sống trong được tự tánh thì cái đó mới là cái chân thật. Còn nếu mà chỉ gọi là đem cái đèn của đèn dầu thế gian không đó, ngài gọi là giờ thắp chiếu soi trong cái thắt trống, gọi đó là y theo lời dạy, thì ngài đó là lầm. Đây là dẫn Phật á, phóng một cái luồng hào quang ở nơi giữa chặng mài mà chiếu suốt được cả một muôn 8.000 thế giới, tất nhiên là như là trong kinh Pháp Hoa đó. Thì như vậy cái việc này á, đâu có thể dùng cái ngọn đèn dầu của thế gian đó mà làm được. Cho nên là phải hiểu được như vậy, thì cái ý này á là muốn nói là phải dùng cái trí tuệ thì nó soi sáng, thì nó mới sáng mãi được. Thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái gọi là cái ý mà Phật muốn dạy chân thật, để mình không kẹt trên cái tướng hữu vi. Thì như vậy Phật chỉ phóng một cái luồng ánh sáng giữa chặng mài thôi, mà bây giờ đây á, mình dùng cái ngọn đèn thôi thì làm sao mà sánh kịp cái đó. Thì chính cái chỗ này, hiểu được cái chỗ này rồi thì mình mới thấy những cái ý nghĩa mà Phật dạy nó rất là sâu xa, phải không? Nghĩa là Phật thì chỉ phóng một luồng ánh sáng chặng mài mà nó soi cả, nghĩa là một muôn 8.000 thế giới ở phương Đông. Nhưng mà chính cái chỗ này á, rồi nhiều người mà hiểu theo trên cái chữ nghĩa thì cũng lầm luôn. Như là phóng một luồng ánh sáng đó rồi chiếu suốt cả một muôn 8.000 thế giới phương Đông, rồi suốt cả dưới trên dưới địa ngục, rồi chúng sanh trong đó nghĩa là thấy được cả cõi khác nữa. Thì như vậy ánh sáng gì mà thấy như vậy? Cho nên là phải thấy đó là cái khéo của kinh, là muốn nhắc mình, nghĩa là cái trí tuệ mà nó luôn luôn nó hằng hữu nơi chính mình mà mình quên á, tức là phải thấy cái ý sâu trong đó. Hồi xưa thì Phật phóng ánh sáng giữa chặng mài như vậy đó, nhưng bây giờ đây á, mình nói theo nhà thiền á, thì bây giờ mình cũng có thể phóng được hay không? Hồi xưa thì phóng ánh sáng, bây giờ thí dụ như bây giờ đây á, thì mình giơ ngón tay, giơ ngón chân, có giống vậy không? À, thì phải thấy được ý đó, hoặc là giơ cái búa lên. Thì có giống là phóng ánh sáng không? Chứ còn mình cứ hiểu là phải phóng ánh sáng thì như là chỉ hiểu theo nghĩa là chữ nghĩa rồi. Cho nên phải thiền là phải, mình học thiền là phải thấy được những cái ý gọi là ý nó linh động, nó sáng tạo vậy đó. Hồi xưa là phóng ánh sáng, thấy không? Phóng ánh sáng ra cái thì người ta cảm nhận được cái lẽ thật đó. Thì bây giờ giơ ngón tay lên hoặc giơ cái búa lên mà mình cảm nhận được lẽ thật thì cũng khác gì phóng ánh sáng, thấy không? Mà thấy được cái đó thì mình cũng thấy suốt cả ngay là trên dưới trời đất, không ngoài cái đó. À, thì như vậy đó là thấy được cái ý sâu của Phật. Đó là nói về cái gọi là thắp đèn, thấy không? Sáng. Rồi về lục thời hành đạo,